Sau đây, xin mời quý vị và các bạn nghe Nguyễn Thanh đọc tiếp truyện Thủy Hừ, một danh tác cổ điển của Trung Quốc.
Bấy giờ Võ Đại cũng vừa mới đi bán hàng về, cả nhà cùng lên gác, rồi kéo ba chiếc ghế ngồi quây quần quanh bàn. Được một lát thì tên thổ binh dọn rượu lên, Võ Tòng liền rót rượu mời hai anh chị. Người đàn bà luôn đưa mắt nhìn Võ Tòng. Võ Tòng không hề nhìn đến, chỉ rót rượu mời rồi lại cúi xuống uống rượu. Rượu được vài tuần, Võ Tòng liền rót một chén đầy, cầm trên tay nói với Võ Đại rằng: "Dám thưa ca ca, nay đệ vâng lệnh của quan huyện, sáng mai phải đi Đông Kinh có việc. Lâu ra thì vài tháng, mà chóng thì độ 40-50 ngày mới về được. Vậy đệ có mấy câu này xin nói với ca ca. Ca ca vốn xưa nay là người nhu nhược, mà đệ lại đi vắng không ở nhà, chỉ sợ phố phường lắm quân vô đạo, không khỏi có người lại đến đây xin sửa lôi thôi. Vậy từ nay trở đi, đáng lẽ mỗi ngày bán 10 chiếc bánh, thì rút lại chỉ bán 5 chiếc, mà phải đi muộn về sớm, không nên rượu chè la cà ở ngoài phố. Khi về tới nhà, thì phải buông rèm đóng cửa cẩn thận, để khỏi mang tiếng người ta chê cười. Nếu ai có điều gì sức láo, ca ca không nên cãi cọ với họ làm gì. Đợi đệ trở về sẽ liệu sau. Nếu ca ca theo lời đệ, thì xin uống hết chén rượu này." Võ Đại nâng chén rượu nói rằng: "Em nói phải lắm. Thôi, anh xin nghe lời hết cả." Nói xong uống một hơi cạn. Võ Tòng lại rót một chén nữa, đưa cho chị dâu rồi nói: "Tẩu tẩu là người sắc sảo tinh ngoan, không cần phải nói nữa. Duy ca ca tôi là người chất phác, phàm việc gì cũng nhờ tẩu tẩu trông nom giúp cho. Người ta thường nói, lệnh ông không bằng công bà. Nếu tẩu tẩu thu xếp được yên ổn cửa nhà, thì ca ca tôi có việc gì mà phải phiền não nữa. Tẩu tẩu há lại không nhớ câu, dậu kín thì chó hết đường vào đó sao?" Người đàn bà bị Võ Tòng nói mấy câu tâm lý như vậy, thì đỏ mặt lên, rồi chào vào Võ Tòng mắng rằng: "Đồ thối thay, việc gì mà đem chuyện đâu đâu đến để sức láo với ta như vậy? Phải biết rằng ta đây chỉ kém thằng đàn ông một nước là không đội mũ ở trên đầu mà thôi. Ta đâu có phải là thứ con ươn hèn khốn nạn gì đâu. Từ khi ta lấy Võ Đại đến nay, thực không có con kiến nào lọt vào trong nhà này cả. Còn điều gì mà phải bảo rằng dậu ngăn không kín để chó chạy vào nữa. Đừng có mà đem những câu ấy ra sức láo với ta như vậy." Võ Tòng cười rằng: "Nếu được tẩu tẩu hết lòng như thế thì còn gì hơn nữa. Chỉ e bụng không được như miệng nói mà thôi. Vậy này, Võ Nhị này, xin nhớ hết mọi lời và xin uống cạn chén này." Chị ta tức giận đẩy chén rượu ra, rồi sồng sộc bước xuống thang gác. Khi đến giữa cầu thang liền quay lại nói rằng: "Ngươi đã là một tay thông minh lanh lợi, sao không nhớ đến câu chị dâu cũng là mẹ? Khi ta lấy Võ Đại, nào có thấy anh nào em nào đâu. Thế mà bỗng dưng ở đâu đến, rồi thì thân với chẳng thân, lại toàn làm bố người ta nữa. Lão nương cũng là suối vận, cho nên mới gặp phải những chuyện không ra đâu thế này." Nói đoạn vừa khóc vừa đi xuống, miệng nói lẩm bẩm không dứt. Trên này hai anh em Võ Đại ngồi uống rượu với nhau một lúc nữa, rồi Võ Tòng đứng dậy xin về. Võ Đại nắm lấy tay Võ Tòng nói: "Em nên đi mau về sớm, cho anh em lại được gặp nhau ở đây nhé." Nói đoạn nhìn Võ Tòng, nước mắt tuôn rơi. Võ Tòng thấy vậy liền bảo anh rằng: "Nếu ca ca không muốn buôn bán gì thì cứ ở nhà, rồi tiền nong đệ sẽ đưa đến cho." Võ Đại nghe nói lại càng cảm động, rồi tiễn em xuống gác. Khi tới cửa, Võ Tòng lại dặn rằng: "Ca ca, những lời đệ dặn chớ nên quên mới được." Nói xong bái biệt Võ Đại, rồi cùng tên thổ binh trở về huyện. Sáng hôm sau, Võ Tòng sửa soạn khăn gói hành lý, rồi lên trình với quan huyện để đi. Quan huyện sai lấy một cỗ xe, đặt các hòm đồ vật lên, rồi bắt hai tên binh sĩ khỏe mạnh và hai tên người nhà tâm phúc cho đi theo Võ Tòng. Võ Tòng từ tạ quan huyện Dương Cốc, rồi vác đao, khoác gói, cùng bốn người kia áp tải về Đông Kinh. Từ khi Võ Tòng đi rồi, Võ Đại bị người vợ day dứt trách móc mãi không thôi, nhưng cũng phải đành cắn răng chịu đựng, không nói lại một câu nào. Duy các công việc trong nhà thì từ đó nhất nhất theo lời Võ Tòng đã dặn, làm bánh rút đi một nửa, rồi sáng ngày nửa buổi mới đi, đến quá trưa đã về nhà, cất rèm đóng cửa, không hề sao nhãng chút nào cả. Người đàn bà thấy vậy trong lòng rất khó chịu, liền trỏ vào mặt Võ Đại mắng rằng: "Ôi, suốt ngày đã không trông thấy mặt trời lại còn đóng kín cả cửa nhà lại. Thiên hạ người ta tưởng nhà này cấm ma cấm quỷ gì mới phải bưng bít cả ngày như thế. nghe những đồ anh em khốn nạn ấy, không sợ người ta nhổ vào mặt hay sao? Võ Đại điềm nhiên đáp, mặc giác thiên hạ, ta cứ nghe lời em ta, khỏi sinh sự lôi thôi là được rồi. Người vợ lại nói, ôi chào, một thằng đàn ông không biết tự chủ lấy thân mình, mà lại phải nghe người ta xoay khiến hay sao? Võ Đại cả quyết đáp rằng, ồ, nhưng lời nói của em ta là vàng là ngọc, ta phải theo mới được. Từ đó mỗi ngày đi về thì người đàn bà lại sinh sự nói này nói nọ không thôi. Võ Đại cứ điềm nhiên mặc kệ, chỉ cốt giữ sao cho đúng lời em dặn. Dần dần người vợ nói lắm cũng mỏi mồm, không nói nữa. Cứ mỗi khi Võ Đại sắp về thì lại đóng cửa buông rèm như trước. Võ Đại thấy vậy cũng hơi yên tâm, đỡ phải lo nghĩ băn khoăn như trước. Cách dăm ba hôm, đến một ngày kia, bây giờ đông đã gần tàn, khí trời đã bắt đầu ấm áp. Và lúc buổi chiều, Võ Đại đi bán hàng sắp về, người vợ liền chăm chăm cầm cái nạng ra để nhắc rèm xuống. Rè đâu vừa giơ lên toan đỡ đầu rèm, thì tuột tay, gậy rơi ra ngoài, đập ngay vào khăn của một anh chàng đi qua ngoài đường phố. Anh chàng kia đường tì liền đứng dừng lại, đã toan mắng một câu, nhưng khi quay mặt lại trông thấy người đàn bà nhan sắc mỹ miều, phong lưu thì ngây hẳn người ra, vẻ bực tức không còn nữa, mà tủm tỉm cười không nói gì cả. Người đàn bà thấy thế chỉ chắp tay nói rằng, ôi tôi chót lỡ tay, xin ngài tha lỗi cho. Người kia giơ tay sửa lại khăn trên đầu rồi đáp lễ rằng, ồ không hề gì, không hề gì, xin quý nương cứ tự nhiên cho. Bây giờ mụ vương bà đưa ngồi dưới rèm ở ngoài hàng, trông thấy như vậy, liền cười hỏi người đàn ông rằng, ai bảo đại quan nhân đi qua thềm nhà người ta, ôi sao mà khéo thế? Người đàn ông cũng cười, ồ, việc này là tôi không phải, xin nương tử tha lỗi cho. Vợ Võ Đại cười đáp rằng, có đâu dám thế ạ? Quan nhân tha lỗi cho tôi là tốt lắm rồi. Anh chàng kia liếc mắt nhìn vợ Võ Đại rồi nói to lên một tiếng rằng, dạ, tôi không dám. Nói xong lững thững đi ra, xong vẫn còn quay lại nhìn theo, mãi đến khi người đàn bà đã cất rèm trở vào rồi mới đi. Người ấy nguyên là một tay tài chủ, khi trước cũng lọc lừa gian dối du đãng, không còn thiếu một ngón gì là không có. Ít lâu nay đã phát tích lên, mới mở một quầy hàng bán thuốc bắc ở trước cửa huyện, rồi lại chuyên nghề luồn lọt với đám quan lại cùng những người làm việc ở trong huyện để đưa đón việc quan mà xoay sở kiếm tiền kiếm lễ. Nhân thế mà khắp trong làng huyện, ai trông thấy anh ta cũng vì để hơn người. Anh này họ Tây Môn, tên là Khánh, bày hàng thứ nhất, trước này vẫn gọi là Tây Môn Khánh Đại Lang. Mới đây nhân vì phú quý phong lưu hơn trước, thì người ta gọi là Tây Môn Đại Quan Nhân. Bây giờ chàng ta đi một lúc rồi quay về chỗ nhà hàng của bà Vương, ngồi chơi nói chuyện. Bà Vương cười bảo rằng, ôi vừa rồi đại quan nhân dạ một tiếng sao mà oai thế? Tây Môn Khánh cũng cười đáp, này bà Vương, tôi hỏi thực, người đàn bà vừa nãy là vợ con nhà ai? Vương bà đáp, người ấy là em vua Diêm La Đại Vương, còn ông Ngũ Đạo tướng quân đấy, hỏi làm gì nó? Tôi hỏi tử tế, bà đừng nói đùa nữa. Ồ, sao đại quan nhân lại không biết, người ta là vợ anh hàng quà ở trước cửa huyện đó. Thế có phải vợ anh Tam Tứ bán kẹo táo đó không? Bà Vương lắc đầu, nếu được thế thì hay lắm rồi còn gì. Đại quan nhân thử đoán xem ai nào. Hay là vợ anh hàng bạc Lý Nhị? Vương bà lại lắc đầu, không phải, nếu vậy thì xứng đáng lắm rồi còn gì. Thế có lẽ là vợ anh Tiểu Ất hả? Vương bà cả cười đáp, ôi, nào có phải thế, thế thì còn gì nữa. Đại quan nhân cứ thử đoán xem. Tây Môn Khánh lắc đầu làm thinh. Vương bà cả cười nói tiếp, tôi nói để quan nhân cười vỡ bụng ra nhé, bà ấy là vợ ông Võ Đại vẫn bán bánh bao chay ở ngoài phố đó. Tây Môn Khánh nghe nói dậm chân cười sằng sặc. Có phải là anh Võ Đại Lang mà người ta vẫn gọi là Tam Thốn Đinh Sắc Thụ Bì đó không? Chính hắn đó. Ôi khổ chưa, rõ là một miếng thịt dê rơi vào miệng chó. Ấy, người ta vẫn thường nói, thằng hèn lại cưỡi ngựa hay, vợ tài đảm lắm, phải tay chồng đần, ông tơ bà Nguyệt sao mà khéo thế? Tây Môn Khánh lại hỏi vương bà, vương bà này, tôi còn thiếu bao nhiêu tiền nước của bà nhỉ? Ôi, khó là bao, quan nhân để bao giờ trả cũng được. À, thế thằng con trai nhà bà đi đâu rồi?
Ngài hỏi đến chuyện ấy thì tôi lại càng thêm sốt ruột. Cháu nó theo một người khác đi sang Hoài Thương, đến nay chưa về, không biết nó còn sống hay là đã chết rồi.
Ôi, sao không cho nó theo tôi có tiện hơn không?
Nếu được đại quan nhân có lòng thương thì còn nói gì nữa.
Được, 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 cứ để nó về đây, rồi tôi sẽ liệu cho.
Nói đoạn lại tán dăm ba câu nữa, rồi đứng dậy ra về. Mấy hôm sau, Tây Môn Khánh lại đến cái ghế ở trước cửa hàng Vương Bà mà ngồi quay mặt sang nhà Võ Đại. Được một lát, Vương Bà chạy ra hỏi rằng, đại quan nhân có sơi mơ ướp không?
Tốt lắm, mà cho tôi một bát, cho nhiều mơ vào.
Vương Bà quay vào làm một bát mơ, đưa cho Tây Môn Khánh ăn.
Tây Môn Khánh ăn xong, bỏ bát lên chõng hàng, rồi bảo Vương Bà rằng, bà làm thứ giấm mơ này tốt lắm, trong nhà có còn nhiều không?
Lão từ một để làm mối, có để ai ở nhà đâu?
Ừ, lạ chưa?
Tôi hỏi giấm mơ, bà lại nói chuyện làm mối là ý nghĩa gì?
Ôi, tôi cứ tưởng đại quan nhân bảo tôi làm mối cho.
Ừ, thế thì bà làm mối cho tôi đi, rồi tôi sẽ trọng tạ bà về sau.
Ôi, đại quan nhân nói gì thế? Bà ấy ở nhà biết thì phòng tôi có chết không?
Tây Môn Khánh vội nói, ồ, không không không, đàn bà nhà tôi tốt lắm, rất có bụng thương người. Hiện cũng dùng mấy người ở trong nhà đấy, nhưng không có một người nào hợp ý tôi cả. Nếu bà có bụng giúp tôi, thì xin bà cứ giúp tôi, không ngại gì, cốt sao cho hợp ý tôi là được rồi.
Thế hôm nọ có món tốt lắm, chỉ sợ quan nhân không thích thôi.
Ôi, nếu vậy thì cứ làm mối cho tôi xin hậu tạ. Người ấy thì dư cái đẹp rồi, chỉ có một điều là khí khao tuổi một chút mà thôi.
Hơn một vài tuổi cũng không khác gì.
Người ấy tuổi Mậu Dần, cầm tinh con hổ, năm nay mới có 93 tuổi thôi.
Tề Môn Khánh cười ầm lên, ôi trời ơi, bà này sao hay nói đùa thế?
Nói xong vừa cười vừa đứng dậy đi. Bấy giờ đã nhá nhem tối, Vương Bà liền chạy vào thắp đèn rồi định quay về đóng cửa. Rẻ đâu vừa bước ra thấy Tây Môn Khánh lại đến ngồi ở đầu ghế mà nhìn sang nhà Võ Đại. Vương Bà thấy vậy điện hỏi, quan nhân sơi một chén thang hòa hợp nhé.
Thột lắm, bà đem ra đây.
Vương Bà búc một bát thang hòa hợp cho Tây Môn Khánh. Tây Môn Khánh ăn xong đứng dậy bảo Vương Bà rằng, tiền để đến mai tính luôn một thể. Nói xong cười ra về. Sáng hôm sau, Vương Bà vừa mới mở cửa toan dọn hàng thì lại thấy Tây Môn Khánh quanh quẩn đương đi đương lại ở trước cửa. Vương Bà thấy vậy nghĩ bụng, cái thằng cha này chăm đến thế, xưa nay chỉ quen xoay người ta mãi, phen này bà bói cho một quẻ gọi là con thoem thuông nhé. Nghĩ đoạn liền mở cửa lấy các thứ hàng ra. Bây giờ Tây Môn Khánh chạy tót vào ngồi trên chiếc ghế cạnh rèm mà nhìn sang nhà Võ Đại. Vương Bà cứ lúi húi quạt lò giả vờ không nhìn thấy. Tề Môn Khánh liền gọi Vương Bà đến bàn rằng, này bà cho tôi mấy chén trà ra đây có được không? Vương Bà nghe nói vội ngẩng đầu lên rồi cười nói, ôi kìa đại quan nhân đã đến rồi đấy à, lâu nay ít khi được gặp nhau, xin mời ngài ngồi chơi. Nói đoạn rót hai chén trà gừng đưa ra. Tề Môn Khánh bảo rằng, bà ngồi chơi đây uống với tôi một chén, tôi có phải là người theo hầu đâu. Tề Môn Khánh cười khanh khách. Bà ơi, nhà bên cạnh này họ bán gì vậy?
Ồ, họ bán thứ canh hà đậu tử, rất nóng và rất nhiều vị cay đấy.
Ôi, cái bà này sao hay nói đùa thế?
Nào có phải là tôi nói đùa đâu, người ta đã có chồng rồi đấy.
Tôi nói thực câu này, anh ta làm bánh ngon, tôi muốn thử dăm 30 cái có được không?
Nếu muốn mua thì đợi lát nữa, người ta về rồi hãng mua, chứ có việc gì đến tôi.
Ôi, sao bà lại nói như thế? Để đợi lát nữa vậy. Nói xong ngồi uống nước một lúc, rồi lại đứng lên bảo Vương Bà rằng, bà nhớ biên vào sổ cho tôi. Tề Môn Khánh lại cười nhạt rồi quay đi.
Bây giờ Vương Bà ở trong hàng, liếc mắt nhìn Tề Môn Khánh, thì thấy chàng cứ quanh quẩn đi đi lại lại ở trước ngõ, có tới dăm 3 lần 7 lượt, rồi lại chạy vào nhà hàng của bà.
Vương Bà thấy vậy bảo Tề Môn Khánh rằng, sao quan nhân dạo này đi đâu thế, lâu nay mới được gặp.
Tề Môn Khánh cười phá lên, móc túi lấy ra một lạng bạc đưa cho Vương Bà. Thôi, hãy tạm đưa bằng này, để trả tiền trước, xin bà nhận lấy cho.
Ôi, sao quan nhân lại đưa nhiều thế?
Thôi, cứ cầm lấy.
Vương Bà trong bụng mừng thầm, liền giơ tay đón lấy tiền, rồi bảo rằng,
Tôi xem chừng đại quan nhân có dáng khát nước. Vậy xin ngài xin bát nước chè non đã. Sao bà lại khéo đoán thế? Ôi nào có gì khó đâu mà không đoán được. Người ta bảo rằng cần gì hỏi trước hỏi sau, cứ trông nhan sắc biết nhau rành rành. Tôi đây dẫu là kẻ nghiêu khê dị dạng đến đâu thì cũng có thể đoán ra được. Vậy hiện nay tôi có chút tâm sự, nếu bà đoán được thì tôi xin đãi bà 5 lạng bạc. Tôi đây dẫu có ngu si đần độn đi đến đâu nữa, tôi cũng có thể đoán được 10 phần thế sự. Đại quan nhân hay ghé tai đây tôi bảo. Mấy hôm nay quan nhân chỉ quanh quẩn nhòm ngó cái đám ở bên cạnh vách chứ gì. Tôi đoán thế có đúng không? Tề Môn Khánh ra dáng bén lẽn cười nói. Bà lão này thực khôn hơn là Thủy Hòa, mẹo hơn là Lục Giả. Tôi không dám giấu bà, không biết vì cớ sao từ hôm nhìn thấy chị ta đến nay thì 3 hồn 7 vía đều biến đi đâu mất. Hiện nay tôi khổ sở vì không biết ai là người dắt lối đưa đường. Chẳng hay bà có cách gì giúp tôi không? Lão tôi chả giấu gì đại quan nhân. Nhà tôi đây bán nước như quỷ cầm canh vậy. Từ hôm trời mưa tuyết lớn không có bán được một chén nước trà nào cả. Quanh quẩn chỉ nhờ nghề bắt thóp xăng để kiếm ăn mà thôi. Thế nào gọi là nghề bắt thóp xăng? Bà Vương cười nói. Tôi đây nhất là làm mối, rồi thì làm mụ dầu, làm bà đỡ, đi dỗ người làm. Làm mồi chài rồi đi buôn người, ngón nào cũng thạo cả. Nếu bà tác thành giúp tôi xin tạ ơn bà 10 lạng bạc. Ngài phải biết, việc bậm bãi giờ này quả là việc rất khó. Phải sao có đủ 5 cái tư cách này thì mới được. Một là phải đẹp như Phan An, hai là có sức khỏe mạnh, ba là phải có tiền như Đặng Thông, bốn là phải có tính nhẫn nại, năm là phải tốn công phu. 5 điều ấy nếu thiếu 1 điều thì không thể được. Tề Môn Khánh có vẻ mừng rỡ. Chẳng giấu gì bà, 5 điều ấy tôi có đủ cả rồi. Điều thứ nhất, tuy tôi không được như Phan An, nhưng cũng tạm được. Điều thứ hai thì tôi còn nhỏ, cũng giữ được thân thể mạnh khỏe. Điều thứ ba, trong nhà tôi dẫu không lấy của đâu được bằng Đặng Thông, song tiền của cũng dư rồi. Điều thứ tư, tôi đây rất có tính nhẫn nại, dẫu ai đánh đến 4-5 cái cũng không hề đánh lại. Điều thứ năm, tôi thực chịu khổ công phu, bằng không thì sao lại lần mò đến đây. Này bà Vương, bà cố sức tác thành cho tôi xin hậu tạ. Đành rằng 5 điều ấy ngài có đủ rồi, xong còn 1 việc nữa khó lắm, có lẽ ngài không theo được. Ôi bà cứ nói xem có điều gì là khó. Ngài chớ nên giận tôi nói thẳng mới được. Phạm sự bậm bãi đã có đủ 10 phần tư cách, xong còn 1 thứ tiền. Nếu chỉ tiêu đến 9 phần 9 ly mà còn thiếu 1 ly nữa là vứt đi cả. Thế mà nhà ngài vốn là người hà tiện, xưa nay không chịu tiêu phí đồng tiền, như thế thì có lẽ khó lắm. Ôi tưởng gì chứ, thứ bệnh ấy thì dễ chữa rồi. Bây giờ tôi cứ theo ý bà là được rồi chứ gì. Nếu vậy thì tôi có một cách này, làm sao cho đại quan nhân có thể được giáp mặt với người ấy. Nhưng chả biết ngài có bằng lòng không. Ôi bà nói gì thế, tôi xin bằng lòng cả. Bà có kế sách gì vậy? Vương bà cười nói. Hôm nay trời đã muộn rồi. Đại quan nhân hãy cứ đi về. Rồi trong 1/2 năm hay là 3 tháng nữa sẽ đến đây. Tề Môn Khánh nghe vậy liền quỳ xuống. Ôi bà ơi, bà ơi, bà không nên độc ác như thế. Tôi có một kế sách này. Dẫu chưa đến bậc vào miếu tổ thành vương, xong cũng hơn cách Tôn Vũ Tử dạy nữ binh bắt 10 người thì trúng được 9. Bây giờ tôi nói cho đại quan nhân biết, người ấy là con nuôi nhà phú hộ ở huyện Thanh Hà, thì nghề kim chỉ rất là khéo lắm. Vậy ngài hãy mua cho tôi 1 tấm lụa trắng, 1 tấm vóc lam, 1 tấm vải trắng và 10 lạng chỉ tơ. Rồi tôi đến nói dối người ấy rằng, có một ông phú hộ đem đến cho tôi 1 bộ áo tống trung và sang đó mượn lịch xem ngày để tìm thợ về cắt. Nếu như người ấy nghe nói mà cứ điềm nhiên, không hỏi gì cả, thì việc ấy hỏng mất. Nhưng nếu người ấy lại hứa cắt giúp tôi thì tất có được 1 phần rồi. Khi tôi mời nàng sang nhà cắt hộ, nếu nàng không chịu đến thì cũng là hỏng mất. Nếu nàng lại vui vẻ nhận lời sang nhà tôi để cắt giúp thì lại có 2 phần rồi. Khi nàng sang nhà thì phải dọn các thức rượu nhắm để thiết đãi. Nhưng ngày thứ nhất thì cậu không được đến đây. Còn đến ngày thứ hai, nếu nàng mà từ chối mà đem về nhà khâu thì cũng là hỏng mất rồi. Bằng như nàng ở lại đây khâu cho tôi thì việc ấy đã có đến 3 phần rồi. Ngày hôm ấy cũng không được đến, và đợi đến ngày thứ ba, cậu sẽ ăn mặc cho tử tế, rồi đến cửa đằng hắng một tiếng, và nói lên rằng, sao lâu nay không thấy bà Vương đâu cả? Bây giờ tôi nghe tiếng, rồi tôi ra mời vào ngồi chơi. Nếu nàng ta thấy thế mà đứng dậy ra về là hỏng mất rồi. Bằng không thấy vậy mà cứ ngồi im khâu, thì việc đó có đến bốn phần rồi. Khi ngồi chơi, tôi sẽ khoe với nàng rằng, cậu là người tài chủ, đã làm phúc cho tôi, mà nhà cậu rất là sang trọng tử tế. Rồi cậu phải tán tỉnh thêm vào. Nếu thế mà nàng không bắt chuyện, thì việc cũng hỏng mất. Nhưng nếu nàng cũng hé miệng ứng đáp, thì có được năm phần rồi. Bây giờ tôi lại tán là hai tay tài chủ, kẻ xuất công, người xuất của. Nếu không phải là may mắn cho tôi, thì làm sao lại được gặp nương tử ở đây? Vậy xin quan nhân tạm làm chủ thiết đãi nương tử giúp tôi. Đoạn rồi cậu đưa tiền cho tôi đi mua rượu. Nhưng nếu nàng đứng dậy ra về là hỏng rồi. Nhược bằng nàng điềm nhiên ngồi lại, thế là có được sáu phần rồi. Khi cầm tiền rồi, thì tôi lại nhờ nàng ngồi tiếp đại quan nhân giúp tôi để tôi đi mua các thức nhắm. Nếu nàng từ chối đứng dậy ra về là việc cũng hỏng. Bằng nàng ưng ý mà ngồi lại thì việc ấy có tới bảy phần rồi. Đến lúc mua được thức nhắm về, tôi lại nhờ nàng sắp đồ khâu lại để cùng ngồi uống rượu cho vui. Nếu mà nàng không chịu ngồi là việc hỏng rồi. Nếu nàng bằng lòng ngồi cho thì việc ấy có tới tám phần rồi. Uống dăm ba chén rượu, rồi tôi giả vờ là hết rượu, bảo cậu phải mua thêm. Bây giờ cậu lại đưa cho tôi đi mua hộ. Đoạn rồi tôi đi ra khép cửa lại để mặc hai người ở đó. Nếu nàng hoảng hốt đòi ra về là việc hỏng. Bằng nàng cứ ngồi yên không nói năng gì cả là việc có tới chín phần rồi. Đến lúc đó chỉ còn thiếu có một phần nữa là xong. Nhưng phần này thì rất là khó. Bây giờ cậu ngồi ở đấy và lựa lời đem những câu chuyện ngon ngọt ra mà khơi chuyện dần dần đi. Chứ có bạo động mà lỡ việc. Trước hết phải giơ tay áo lên, giả cách đánh rơi chiếc đũa, rồi lại vội vàng cúi xuống nhặt và sờ tay lên chân nàng nắm một cái. Nếu nàng gắt lên thì tôi sẽ chạy vào cứu. Sau như thế cũng là hỏng việc rồi đấy, không còn làm thế nào khác được. Nhược bằng nàng lẳng lặng không nói năng gì cả thì bây giờ có đủ 10 phần rồi. Kế sách ấy thế nào? Ôi, được lắm, được lắm. Dẫu chưa lên được đến gác Lăng Yên, xong thế ấy thực là diệu rồi. Nhưng tốt nhất là phải nhớ đưa 10 lạng bạc mới được. Ôi, cái đó chắc lắm, chắc lắm. Nhưng kế sách ấy bao giờ bà bắt đầu?
Vương bà thấy Tây Môn Khánh sốt ruột như vậy, liền nói, chỉ chiều hôm nay thôi. Bây giờ nhân lúc võ đại chưa về, tôi phải sang đó nói trước xem sao. Cậu về cho người mang vóc lụa đến đây cho tôi mới được. Tề Môn Khánh hớn hở mừng ra mặt. Nếu được bà tác thành cho thì khi nào tôi lại dám sai lời. Nói xong Tử Tạ Vương bà quay ra phố mua các vật liệu đúng như lời bà Vương đã dặn. Rồi bọc gói cẩn thận và đem thêm 5 lạng bạc lẻ đưa đến cho bà Vương. Vương bà nhận các đồ vật, bảo Tề Môn Khánh hãy về, rồi một mình xăm xăm theo lối cửa sau đi sang nhà võ đại. Vợ võ đại thấy vương bà đến, liền mời lên gác ngồi nói chuyện. Vương bà hỏi, ôi, sao mấy hôm nay không thấy nương tử sang nhà tôi chơi? Mấy hôm nay tôi không được khỏe, nên không muốn đi đâu cả. Tôi thấy nhà nương tử có cuốn lịch, muốn nhờ nương tử xem giúp. Ngày nào có thể may áo được. Thế bà may áo gì vậy? Chả giấu gì nương tử, tôi bây giờ cũng đau yếu lắm rồi. Chẳng biết rồi sẽ ra sao. Bởi thế muốn may một cái áo tống chung để phòng bị cho lỡ lo về sau. May lại có một tài chủ gần đây có lòng tốt thương đến già tôi, đem cho mấy tấm vóc lụa. Vẫn cứ để ở nhà mãi không may được. Ngày nay nhân thấy chồng mình đã già yếu nên muốn may đi cho xong. Nhưng mấy hôm trước anh thợ may đằng kia lại cứ nói là bận việc, không may được. Thành ra cứ nấn nã mãi. Nương tử nghĩ có khổ không? Tôi khâu vá tuy vụng về, nhưng nếu già không chê, thì tôi xin khâu giúp cho. Bà Vương cũng cười hớn hở đáp lại, ôi, nếu được như thế thì còn gì bằng, tôi chết cũng thỏa lòng. Nương tử cũng khéo tay, giờ này tôi đã biết rồi, nhưng có khi nào lại dám phiền nương tử như thế? Không có việc gì cả, tôi đã hứa giúp bà, thì tôi sẽ giúp đến nơi đến chốn. Để tôi đem lịch ra, chọn xem ngày nào là ngày hoàn đạo. Nương tử đã vui lòng giúp tôi như thế thì là một vị phúc tinh. Còn cần gì phải chọn ngày nữa? Hôm trước tôi cũng đã nhờ người xem họ nói đến ngày mai là ngày hoàng đạo rồi.
nhưng tôi tưởng may áo thì không cần gì ngày hoàng đạo hay không hoàng đạo nữa. May áo thọ chính là cần ngày hoàng đạo, nếu vậy thì không cần xem nữa cũng được. Vâng, nương tử đã có lòng tốt như thế, thì đến mai tôi xin sang đây để dọn dẹp, để nhờ nương tử khâu giúp cho. Nhưng có điều không ai coi nhà cho tôi thì cũng không tiện lắm. Được, để sáng mai tôi ăn cơm xong, rồi sẽ sang khâu cho bà, bất tất bà phải sang đây. Vương bà nghe nói thì lấy làm mừng rỡ trong lòng, rồi tự tạ trở về báo cho Tây Môn Khánh biết. Sáng hôm sau, vương bà dậy thật sớm, dọn dẹp buồng cho thật sạch sẽ, đem các đồ hoa quả, sắp sẵn nước non bày ra để đợi. Bên kia vợ Võ Đại đợi khi chồng gánh hàng đi rồi mới treo rèm ra cửa, quay ra lối cửa sau đi sang nhà bà Vương. Vương bà vội vàng đón chào, mời xơi nước nôi và hoa quả, rồi đem các thứ vải vóc ra cho vợ Võ Đại đo cắt. Vương bà đứng xem, tán tụng thêm lên: "Ôi thật là khéo léo, tôi đã 70-80 tuổi rồi, chưa từng thấy ai khâu khéo như thế." Khi người đàn bà khâu đến trưa, vương bà bày dọn cơm canh mời ăn uống rất tử tế, xong rồi lại khâu tiếp, cho đến chiều tối mới về. Khi về nhà vừa gặp Võ Đại bán hàng về, nàng liền cuốn rèm mở cửa cùng vào. Võ Đại thấy vợ má hồng lên liền hỏi: "Hôm nay mình uống rượu ở đâu vậy?" "Vương bà ở bên cạnh vách đây, có sang nói khâu giúp cho chiếc áo tống chung, rồi tôi sang khâu giúp đến trưa. Mời ăn cơm, chứ có đi uống rượu ở đâu đâu." "Nàng đừng có uống rượu nữa. Mình có nhiều khi phải cậy nhờ đến vương bà. Nếu ngày mai còn sang giúp bà ta, thì đừng uống rượu nữa, mà mang sẵn tiền sang mua rượu mà uống với bà ta cho phải lẽ. Vì rằng bán anh em xa, mua láng giềng gần, phải xử như thế mới phải. Nếu không muốn mời lại thì đem vải vóc về nhà mà khâu, khâu xong rồi đem sang trả cũng được." Người vợ nghe xong không nói năng gì cả. Hôm sau Võ Đại đi chợ, vương bà lại sang khuyên rỗ đón mời sang làm giúp, nàng lại đi sang. Vương bà đem trà nước rồi ngồi và làm việc. Đến gần trưa, nàng đưa một ít tiền ra nói với vương bà rằng: "Hôm nay tôi mang tiền sang đây, bà mua rượu về, rồi bà con mình cùng uống với nhau." Vương bà nói: "Ôi, thế thì nghĩa lý gì? Tôi mời nàng sang đây làm giúp thì tôi phải mời rượu, chứ sao lại để cho nàng phải bỏ tiền ra? Hôm qua có nói chuyện với nhà tôi bảo đã giúp bà thì phải giúp đến nơi đến chốn, vì chỗ láng giềng với nhau, nhờ vả nhau nhiều nên tôi mới xử như vậy." Vương bà nói: "Đại lang là người quá tốt, vậy tôi xin nhận tấm lòng tốt này, mua thêm nhiều rượu thức ăn để cùng ăn uống cho vui." Vương bà nhận tiền đi mua các thứ về, rồi ân cần mời mọc. Sau khi ăn uống xong, nàng khâu vá tiếp đến chiều mới ra về. Vương bà khéo léo tạ ơn khiến nàng rất vui vẻ. Ngày thứ ba, vương bà thấy Võ Đại đi bán hàng rồi, lại chạy sang mời vợ Võ Đại. Người đàn bà ân cần nói: "Tôi vốn định sang ngay, chả cần bà phải sáng đón." Nói xong, liền cùng sang nhà bà Vương. Theo thường lệ, vương bà đem quà nước ra mời. Tây Môn Khánh đúng ngày hẹn ấy, ăn mặc rất là trải chuốt lịch sự để đến thăm vương bà, đem thêm một món tiền nữa, tới nơi liền gọi to: "Sao vương bà lâu nay không thấy đến chỗ tôi?" Vương bà chợt nghe tiếng hỏi thì hỏi lại: "Ai đấy?" "Tôi đây." Vương bà chạy ra cười nói: "Ôi sao, tưởng là ai? Dạ là thí chủ đại quan nhân đã tới. Quý hóa quá, quý hóa quá, nào xin mời vào trong nhà ngồi chơi." Nói xong liền kéo tay áo Tây Môn Khánh vào, rồi nói với người đàn bà rằng: "Đây là thí chủ đại quan nhân đã giúp tôi vải vóc may áo." Tây Môn Khánh thấy người đàn bà liền chào, người đàn bà cũng vội vàng đứng lên chào lại. Vương bà liền chỏ vào người đàn bà, nói với Tây Môn Khánh rằng: "Tôi may mắn được quan nhân cho vải vóc, hơn 1 năm rồi chưa khâu được, nay may được nương tử khâu giúp, thật là vừa khéo vừa kỹ. Đại quan nhân hãy nhìn xem, có thực là tay thợ giỏi không?" Tề Môn Khánh nghe lời, liền cầm lên xem rồi khen rằng: "Ôi, khéo thật đấy, chả biết nương tử học ở đâu mà lại khéo tay như thần tiên vậy." "Ôi, đại quan nhân đừng có chê cười, chúng tôi còn vụng về lắm." Tề Môn Khánh hỏi vương bà: "Dám hỏi khí không phải, chẳng hay nương tử này ở đâu đến?" "Ôi, đại quan nhân quên rồi sao? Nương tử đây là vợ Võ Đại Lang ở sát vách đây. Hôm nọ đã nhỡ tay làm cái nạng dây vào đầu quan nhân, có lẽ không đau chăng mà lại quên ngay được.
Người đàn bà thẹn đỏ mặt lên. Ngày nọ tôi chót lỡ tay, mong đại quan nhân tha thứ cho. Ồ, chắc làm gì chuyện đó.
Vương bà lại nói tiếp.
Đại quan nhân đây là người hòa nhã, không nhớ lâu đâu. Thật là người tốt. Tôi không biết nàng là vợ của võ đại lang. Đại lang vốn là người làm ăn, bán hàng ở ngoài phố, là một người hòa thuận, tốt nết. Thực là khó mà có được một người chồng như vậy.
Vương bà đỡ lời ngay. Nương tử lấy được đại lang, thì khi cần việc gì thì đại lang chiều chuộng thân yêu lắm.
Người đàn bà ra vẻ chán nản nói. Ôi chào, làm gì cái đồ vô dụng ấy. Xin đại quan nhân chớ chê cười.
Tề Môn Khánh lại nói. Nương tử lầm rồi, người xưa đã dạy. Nhường nhịn là cái gốc lập thân. Ương ngạnh chỉ gây mầm tai họa. Đại lang của nương tử hiền lành như thế là để phúc đức về sau. Chả hay lắm ư.
Vương bà đón luôn. Phải lắm. Đại quan nhân dạy đúng.
Tề Môn Khánh tán tụng một hồi rồi ngồi xuống ghế đối diện với nàng.
Vương bà nói. Nương tử có biết vị quan nhân này không?
Người đàn bà lắc đầu. Tôi có đi được đến đâu mà biết.
Bà Vương khoe rằng, đại quan nhân đây là một tay tài chủ ở huyện ta. Thường đi lại với quan lớn chi huyện, nên gọi là Tây Môn Đại Quan Nhân. Mở hiệu thuốc bắc ở trước cửa, nhà giàu có. Nào tiền nhiều hơn sao mắc đậu, thóc lắm hơn lúa trần thương. Nào ngọc vàng châu báu, không thiếu một thứ gì cả. Thật là triệu phú.
Người đàn bà chỉ cúi đầu khâu áo. Tây Môn Khánh thấy Phan Kim Liên là con người tình tứ, bụng đã mừng thầm. Vương bà đi rót hai chén trà, dâng một chén cho Tây Môn Khánh và nâng một chén cho Phan Kim Liên và nói rằng:
Nương tử hãy cùng đại quan nhân uống trà cho vui. Rồi thấy người đàn bà không e thẹn gì, Vương bà lấy bàn tay ra hiệu cho Tây Môn Khánh biết việc đã thắng tới 5 phần rồi.
Vương bà lại nói tiếp: Nếu đại quan nhân không tới thì già này không dám đến mời. Thực là trời khéo sắp đặt. Người ta thường nói: Một khách chả nên phiền hai chủ. Nay đại quan nhân xuất tiền, lại được quý nương tử đây khâu giúp. Ôi thật là may mắn cho già này quá. Nay đại quan nhân làm chủ cho, để xin mời nương tử cùng uống rượu mừng cho tôi thì quý lắm.
Tề Môn Khánh đáp rằng: Vâng. Đây có chút tiền, bà đi mua rượu về đây rồi ta cùng uống.
Người đàn bà nói: Thế thì phiền đại quan nhân quá. Miệng tuy nói nhưng vẫn ngồi khâu. Vương bà lấy tiền để đi ra mua rượu, mà người đàn bà vẫn không đứng dậy đi. Vương bà ra cửa lại nói: Xin phiền nương tử ở nhà ngồi tiếp chuyện đại quan nhân giúp tôi.
Được, bà cứ đi đi.
Bây giờ Tây Môn Khánh đối mặt nhìn người đàn bà, thấy nàng cũng liếc trộm mình, đã biết ứng ý 7-8 phần rồi, mới lựa lời nói chuyện gần xa. Chẳng bao lâu vương bà mua thịt rượu về sửa soạn bày ra để ăn uống, và bảo người đàn bà nghỉ tay để tiếp đại quan nhân. Người đàn bà nói: Lão bà hãy tiếp đại quan nhân, tôi đâu dám thế. Nhưng vẫn không ngừng tay đứng dậy ra về.
Vương bà nói: Chính bữa rượu này để thù lao nương tử, sao lại chối từ được.
Vương bà bày biện xong rồi ba người cùng ngồi uống rượu.
Tề Môn Khánh đưa chén rượu lên nói: Xin nương tử uống cạn chén này.
Ôi xin đa tạ ý của đại quan nhân.
Vương bà nói: Lão đây biết nương tử uống rượu được, hãy xin uống cạn cho mấy chén này.
Tề Môn Khánh lại nói tiếp: Lão bà thay tôi mời nương tử giúp.
Vương bà lại mời khuyên người đàn bà uống một lúc luôn 3 tuần rượu.
Vương bà chạy đi hâm rượu nóng lại.
Các bạn vừa nghe Nguyễn Thanh đọc truyện Thủy Hử, một danh tác cổ điển của Trung Quốc.